cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu trở về quê quán của người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày Sa-bát, người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ con bà Maria và là anh em của các ông Giacôbê, Joseph, Giuđa và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Và họ vấp ngã vì người. Đức Giêsu bảo họ: ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ ở chính quê hương mình hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi. Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó. Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi người đi các làng xung quanh mà giảng dạy. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta lại tiếp tục nghe về vua David, người lắm tài nhưng mà cũng nhiều tật, người đã sống trước Giêsu, trước Chúa Giêsu 1000 năm, tức là vào năm 1000 trước Công nguyên. Vua David hôm nay làm một việc chúng ta nghe xem là bình thường, là kiểm tra dân số. Mình là vua, mình kiểm tra dân số. Nhưng mà sau khi kiểm tra dân số xong thì ông áy náy. Ông biết ông có lỗi với Chúa. Thế lỗi chỗ nào? Thưa, ở cái chỗ là ông muốn xem cái công việc của ông đã làm thành công mỹ mãn như thế nào. Bởi vì vua David đã có công thống nhất 12 chi tộc Israel. Một nhà vua mà đến ngày hôm nay người ta gọi là lá cờ David đó, là ở nước Do Thái người ta lấy cái cờ vua David, ngôi sao 6 cánh. Vua David rất giỏi, cho nên muốn như là xem thành công của mình, rồi xem quân binh của mình thế nào, dân chúng ra sao. Thì ông đã quên rằng ông chỉ là người chăn chiên sau đàn cừu, mà được Chúa ban ơn, mà bây giờ muốn xem như là công trạng của mình. Nên David áy náy, lỗi với Chúa, xin lỗi Chúa. Thế nhưng Chúa đã dạy cái người con thân yêu của mình bài học rất là đau, đó là bây giờ thì phải chịu hình phạt thôi. Cướp công của Chúa thì phải chịu hình phạt. Một là 7 năm đói kém trong toàn quốc gia của mình. Hai là bị 3 tháng quân thù nó rượt bắt. Ba là ôn dịch trong 3 ngày. Đã biết chọn đi thì ông nói 7 năm đói kém thì coi như không còn gì hết, dân chúng chết hết. Mà để cho quân thù nó đuổi bắt mình thì nó rất là ác. Thôi vào trong tay Chúa thì Chúa còn thương, Chúa còn nghĩ đến. Thế là ông chọn ôn dịch. Và cơn ôn dịch đã xảy đến, và David rất là buồn. Và Chúa thấy David đã sám hối, nên Chúa ngưng cái trận dịch đã lại, để David nhận ra từ nay có là gì là do ơn Chúa ban. Đừng kiêu căng ngạo mạn. Chúng ta nhận ra điều đó Để rồi trong cuộc sống chúng ta noi gương bắt chước vua David, chúng ta thi thấy mình làm hay nói điều gì mà thấy áy náy, chúng ta xin lỗi Chúa ngay. Đừng có cố chấp hay là liều lĩnh làm những điều mà lương tâm đã nhắc bảo mà mình không có xưng tội, không có sửa đổi, thì điều đó mất lòng Chúa. Nên Chúa cho chúng ta một lương tâm. Lương tâm là tiếng Chúa nói trong mỗi người, và chính lương tâm nhắc nhở cho chúng ta làm lành lánh dữ. Khi chúng ta làm điều gì, cái tiếng lương tâm sẽ nhắc nhở mình để mình biết mình có Chúa và Chúa đang nhắc nhở mình điều gì, và để chúng ta sống đẹp lòng Chúa hơn.
Đời người vô về nhưng chỉ sầu đau, đường dài muôn ngàn không biết về đâu, cuộc đời dễ chiều tóc râm mai đầu, tin vâng lời cha.